Chương 4. Các tội xâm phạm sở hữu. 1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý về các tội xâm phạm sở hữu. 1.1. Khái niệm các tội xâm phạm sở hữu. Theo quy định tại Điều 58 Hiến pháp năm 1992, công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế của công dân. Để bảo vệ quyền sở hữu của công dân, nhà nước có nhiều công cụ và biện pháp khác nhau. Trong đó, biện pháp nghiêm khắc nhất là sử dụng pháp luật hình sự bằng cách quy định những hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu là tội phạm và quy định các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với người thực hiện tội phạm ấy. Trước Bộ luật hình sự năm 1999, nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp luật quy định vấn đề xử lý hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu. Cụ thể, ngày 21 tháng 10 năm 1970, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa và pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân. Kế thừa tư tưởng lập pháp từ hai văn bản trên, Bộ luật hình sự đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1985 quy định hai chương các tội xâm phạm sở hữu trong phần các tội phạm. Chương 4. Các tội xâm phạm sở hữu, xã hội chủ nghĩa và chương 6. Các tội xâm phạm sở hữu của công dân. Theo đó, nhà làm luật quy định đường lối xử lý đối với hành vi xâm phạm tài sản, xã hội chủ nghĩa nghiêm khắc hơn so với hành vi xâm phạm tài sản của công dân. Ví dụ, cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, nếu đối tượng tác động là tài sản xã hội chủ nghĩa, thì người phạm tội sẽ bị xử về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa với hình phạt cao nhất là tử hình, Điều 132 Bộ luật hình sự năm 1985. Nhưng nếu là tài sản của công dân, người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản của công dân với mức hình phạt cao nhất chỉ 20 năm tù, Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1985. Điều đó cho thấy nhà nước bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa nghiêm ngặt hơn so với tài sản của công dân. Ngoài ra, trong Bộ luật hình sự năm 1985 còn quy định tội các tội xâm phạm tài sản của các nhà nước khác hoặc của các tổ chức quốc tế, Điều 141 Bộ luật hình sự năm 1985, trong chương các tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa và tội các tội xâm phạm tài sản của người nước ngoài, Điều 162 Bộ luật hình sự năm 1985, trong chương các tội xâm phạm sở hữu của công dân. Trong Bộ luật hình sự năm 1999, để phù hợp với chính sách bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và các hình thức sở hữu, nhà làm luật nhập hai chương: các tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa và các tội xâm phạm sở hữu của công dân thành một chương: các tội xâm phạm sở hữu. Chương 14 Bộ luật hình sự. Trong chương này, nhà làm luật cũng xóa bỏ sự phân biệt về sở hữu của các tổ chức cá nhân nước ngoài với các tổ chức cá nhân Việt Nam. Giống như phần lớn các chương trong phần các tội phạm của Bộ luật hình sự, nhà làm luật không định nghĩa về các tội xâm phạm sở hữu. Tuy nhiên, trong khoa học pháp lý hình sự, các nhà khoa học đã định nghĩa: các tội xâm phạm sở hữu là những hành vi nguy hiểm cho xã hội do người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ sở hữu. 1, 2. Đặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm sở hữu. 1.2.1. Khách thể loại của các tội xâm phạm sở hữu. Khách thể loại của các tội xâm phạm sở hữu là quyền sở hữu, bao gồm các quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt của chủ tài sản đối với tài sản theo quy định của pháp luật. Ghi chú: Bộ luật dân sự năm 2005 quy định quyền chiếm hữu là quyền của chủ sở hữu tự mình nắm giữ, quản lý tài sản thuộc sở hữu của mình, hoặc người tuy không phải là chủ sở hữu tài sản nhưng được chủ sở hữu giao hoặc do pháp luật quy định, Điều 189 Bộ luật dân sự. Quyền sử dụng là quyền của chủ sở hữu khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản, hoặc người tuy không phải là chủ sở hữu tài sản nhưng được chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng hoặc do pháp luật quy định, Điều 198 Bộ luật dân sự. Quyền định đoạt là quyền của chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác, như bán, trao đổi, tặng cho vay để thừa kế, hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó. Điều 201 Bộ Luật Dân Sự. Hết ghi chú. Thông thường, hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu thì xâm phạm đến cả ba quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của người khác. Tuy nhiên, có trường hợp hành vi xâm phạm sở hữu chỉ xâm phạm đến một trong ba quyền như trên, hành vi khách quan của tội sử dụng trái phép tài sản. Điều 142 Bộ Luật Hình Sự chỉ xâm phạm đến quyền sử dụng tài sản. Trong thực tế, có những hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ sở hữu, đồng thời lại gây thiệt hại cho quan hệ xã hội khác, và sự gây thiệt hại cho quan hệ xã hội đó mới thể hiện đầy đủ bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi, thì khách thể trực tiếp của những tội phạm này không phải là quan hệ sở hữu. Ví dụ, A tham ô tài sản trị giá 100 triệu đồng. Hành vi của A gây thiệt hại cho quyền sở hữu của nhà nước, nhưng sự gây thiệt hại này không thể hiện đúng bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mà việc gây thiệt hại cho hoạt động đúng đắn, uy tín và hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước mới thể hiện đúng bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi. Vì vậy, nhà làm luật hiện nay không quy định hành vi tham ô tài sản trong chương các tội phạm xâm phạm sở hữu, mà chuyển tội phạm này về chương các tội phạm về chức vụ. Chương 21 Bộ Luật Hình Sự. Các tội xâm phạm sở hữu là những hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác, của các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân. Nếu chủ tài sản có hành vi tự gây thiệt hại cho quyền sở hữu của chính mình mà không ảnh hưởng đến lợi ích của người khác thì không phạm tội. Ngoài quan hệ sở hữu, một số tội phạm trong chương này còn đồng thời xâm phạm quan hệ nhân dân, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể, v.v. như tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, việc xâm phạm quan hệ nhân thân chỉ là thủ đoạn để người phạm tội đạt đến mục đích cuối cùng là nhằm xâm phạm quan hệ sở hữu. Vì vậy, nhà làm luật sắp xếp các tội phạm này trong chương các tội xâm phạm sở hữu mà không quy định tại chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu. Đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu là tài sản. Theo quy định tại Điều 163 Bộ Luật Dân Sự, tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền về tài sản. Tuy nhiên, các tài sản trên chỉ trở thành đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu khi thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Vật. Ghi chú. Với ý nghĩa là một phạm trù pháp lý, vật là bộ phận của thế giới vật chất, có thể đáp ứng được nhu cầu nào đó, vật chất của con người. Không phải bất kỳ bộ phận nào của thế giới vật chất cũng được coi là vật. Có những bộ phận của thế giới vật chất ở dạng này được coi là vật, nhưng ở dạng khác không được coi là vật. Ví dụ, không khí trong tự nhiên, nước suối, nước sông, nước biển không được coi là vật, nhưng nếu đóng vào bình nước hay được làm nóng, làm lạnh lại được coi là vật. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam, tập 1, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, năm 2007, trang 193. Hết ghi chú. Vật. Đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu là một bộ phận của thế giới vật chất, có thể đáp ứng được nhu cầu nhất định, vật chất của con người, nằm trong sự chiếm hữu của con người, là thước đo giá trị lao động của con người và là đối tượng của giao lưu dân sự. Những vật có sẵn trong tự nhiên, không phải do con người tạo ra, như rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời, không khí, không phải là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu. Nếu những đối tượng vật chất trên được sức lao động của con người tác động đến nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người, như tôm cá ở biển đã được ngư dân đánh bắt, thì được coi là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu. Vật là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu thì không có tính năng đặc biệt. Ghi chú, tác giả tạm sử dụng khái niệm vật có tính năng đặc biệt đối với các vật có tính chất hoặc công dụng đặc biệt. Nếu lưu hành rộng rãi trong xã hội, sẽ đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, như ma túy, vũ khí quân dụng, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ. Hoặc việc xâm phạm đến vật này thì quan hệ sở hữu không phản ánh đúng bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi. Công trình quan trọng về an ninh quốc gia, máy bay, vân vân. Hết ghi chú. Nếu có hành vi xâm phạm đến quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt những vật có tính năng đặc biệt như công trình quan trọng về an ninh quốc gia, vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, chất ma túy, tiền chất ma túy, vật liệu nổ, chất độc, chất phóng xạ, thì quan hệ sở hữu không phản ánh đầy đủ bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nên nó không phải là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu. Ghi chú. Tuy nhiên, trong trường hợp có hành vi cố ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự mà người thực hiện hành vi này không phải là quân nhân, không thuộc trường hợp được quy định tại Điều 85 và Điều 231 của Bộ Luật Hình Sự, thì phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, Điều 143 Bộ Luật Hình Sự. Nếu người thực hiện hành vi này là quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, công dân được trưng tập vào phục vụ trong quân đội, dân quân, tự vệ, phối thuộc với quân đội, trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu mà có hành vi hủy hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, nếu không thuộc trường hợp được quy định tại Điều 85 và Điều 231 của Bộ Luật Hình Sự, thì phạm tội hủy hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo Điều 334 Bộ Luật Hình Sự. Tham khảo mục A, hai la mã 6, thông tư liên ngành số 01 trên thông tư liên ngành 1995 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ. Hết ghi chú. Ví dụ, hành vi cướp ma túy của người khác không cấu thành tội cướp tài sản, Điều 133 Bộ Luật Hình Sự, mà phạm tội chiếm đoạt chất ma túy, Điều 193 Bộ Luật Hình Sự. Lén lút chiếm đoạt vũ khí quân dụng không cấu thành tội trộm cắp tài sản, mà cấu thành tội chiếm đoạt vũ khí quân dụng, Điều 230 Bộ Luật Hình Sự. Vật với tư cách là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu phải là vật có giá trị. Nếu vật không có giá trị thì không đáp ứng được nhu cầu vật chất của con người, không được coi là tài sản, nên không thể trở thành đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu. Đồng thời, vật là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu phải chưa bị chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu. Vì Bộ Luật Hình Sự quy định các tội xâm phạm sở hữu là nhằm bảo vệ quyền sở hữu của tài sản đối với tài sản của họ. Vì vậy, đối với các tài sản bị chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu thì nhà nước không cần phải bảo vệ, và hành vi tác động lên các tài sản này không xâm phạm quyền sở hữu của bất kỳ chủ thể nào. Tiền. Tiền là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu, bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ. Đây là những loại tiền thật và được phép lưu thông, có giá trị thanh toán. Tiền giả không phải là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu, mà là đối tượng tác động của tội làm, tàn trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, Điều 180 Bộ Luật Hình Sự. Các loại tiền vàng mã hay tiền âm phủ được dùng để đốt cho người chết theo tín ngưỡng dân gian không được gọi là tiền giả, mà đó là hàng hóa, vật. Giấy tờ có giá. Giấy tờ có giá là những loại giấy tờ mà trên đó thể hiện giá trị thanh toán hoặc quy đổi được thành tiền, như tín phiếu, trái phiếu, công trái, séc, thư bảo lãnh của ngân hàng. Những giấy tờ có giá có thể quy đổi trực tiếp thành tiền, có khả năng thanh toán trực tiếp, như công trái, séc vô danh, là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu. Những giấy tờ có giá mà trên đó ghi tên chủ sở hữu thì không phải là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu, mà chỉ có thể là công cụ, phương tiện phạm tội, như séc có ghi tên người được nhận tiền. Quyền tài sản. Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ, Điều 181 Bộ Luật Dân Sự. Quyền tài sản bao gồm các quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, quyền đòi nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm đối với vật bảo đảm, quyền tài sản đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp, quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên, các quyền tài sản khác, Điều 322 Bộ Luật Dân Sự. Quyền tài sản không phải là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu. Như vậy, có một số loại tài sản không thể trở thành đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu. Hành vi phạm tội gây thiệt hại cho chủ sở hữu của các tài sản này có thể phạm tội trong những chương khác của Bộ Luật Hình sự. Ngoài đối tượng tác động là tài sản, một số tội xâm phạm sở hữu còn có đối tượng tác động là con người, tội cướp tài sản, bắt cóc, nhằm chiếm đoạt tài sản. Con người là đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu phải có quan hệ nhất định với tài sản, chủ sở hữu, người quản lý tài sản, người thân thích của chủ tài sản, vân vân. Việc tác động lên con người nhằm mục đích cuối cùng là tác động lên tài sản để chiếm đoạt tài sản đó. Nghiên cứu về đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu có ý nghĩa quan trọng trong việc định tội, định khung và quyết định hình phạt. Thứ nhất, tính chất của loại tài sản là cơ sở để phân biệt đối tượng tác động của các tội xâm phạm sở hữu với đối tượng tác động của các tội phạm trong các chương khác của Bộ Luật Hình sự. Định lượng tối thiểu của tài sản là cơ sở để xác định phạm tội hay không phạm tội trong một số tội phạm, từ Điều 137 đến Điều 145 Bộ Luật Hình sự. Thứ hai, giá trị của tài sản là một trong những căn cứ quan trọng để xác định khung hình phạt và quyết định hình phạt. 1.2.2. Những biểu hiện khách quan của các tội xâm phạm sở hữu. Các tội xâm phạm sở hữu có đối tượng tác động là tài sản và gây ra thiệt hại về vật chất nên có thể định lượng được. Vì vậy, hầu hết các tội phạm trong chương này có cấu thành tội phạm vật chất. Các tội được quy định từ Điều 136 đến Điều 145 Bộ Luật Hình sự. Một số tội phạm trong chương các tội xâm phạm sở hữu, chỉ riêng hành vi phạm tội đã thể hiện được tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội, nên nhà làm luật quy định dưới dạng cấu thành tội phạm hình thức. Các Điều 133, 134, 135 Bộ Luật Hình sự. Hành vi khách quan. Hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu rất đa dạng. Tuy nhiên, dựa vào tính chất của hành vi phạm tội, chúng ta có thể phân nhóm như sau: hành vi chiếm đoạt tài sản, hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, hành vi sử dụng trái phép tài sản, hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, hành vi vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. Hành vi chiếm đoạt tài sản. Chiếm đoạt tài sản là hành vi cố ý chuyển biến trái pháp luật tài sản đang thuộc sự quản lý của người khác thành tài sản của mình. Hành vi chiếm đoạt tài sản có các đặc điểm sau. Hành vi chiếm đoạt tài sản là hành vi làm cho chủ tài sản mất khả năng thực tế thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản, đồng thời tạo cho người chiếm đoạt có thể thực hiện các quyền này. Về mặt thực tế, chiếm đoạt tài sản là một quá trình vừa làm cho chủ tài sản mất khả năng thực tế thực hiện các quyền sở hữu tài sản, vừa tạo cho người chiếm đoạt có tài sản đó. Nếu một hành vi làm cho chủ tài sản mất khả năng thực tế thực hiện quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản, nhưng không ai có tài sản này, thì không phải là hành vi chiếm đoạt tài sản, như hành vi đốt tài sản của người khác. Về mặt pháp lý, hành vi chiếm đoạt tài sản không làm cho chủ tài sản mất quyền sở hữu của mình, đồng thời cũng không tạo cho người phạm tội có quyền sở hữu đối với tài sản đó. Tài sản bị chiếm đoạt phải đang có người quản lý. Nếu tài sản đã thoát ly khỏi sự quản lý, chiếm hữu của chủ tài sản bị thất lạc, thì không phải là đối tượng tác động của hành vi chiếm đoạt tài sản, vì người phạm tội không có hành vi chiếm lấy tài sản. Thông thường, tài sản bị chiếm đoạt đang có người quản lý hợp pháp, chủ tài sản, người được chủ tài sản giao cho quản lý tài sản hoặc do pháp luật quy định. Tuy nhiên, tài sản bị chiếm đoạt có thể đang trong sự quản lý bất hợp pháp của một chủ thể. Ví dụ, B trộm cắp xe máy của A, C đến nhà B trộm cắp cái xe máy đó. Như vậy, chiếc xe đó do C chiếm đoạt đang trong sự quản lý bất hợp pháp của B. Người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản có lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội biết rõ tài sản chiếm đoạt đang có người quản lý, nhưng vẫn mong chuyển dịch trái pháp luật tài sản đó thành tài sản của mình. Nếu người đó lầm tưởng tài sản là của mình hoặc tài sản không có người quản lý, thì không phải là hành vi chiếm đoạt tài sản. Việc nghiên cứu về hành vi chiếm đoạt tài sản có ý nghĩa trong việc phân biệt các tội phạm sở hữu có tính chất chiếm hữu đối với các tội phạm không có tính chất chiếm đoạt, và phân biệt các tội phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt với các quan hệ pháp luật dân sự, kinh tế, không phải là tội phạm. Hành vi chiếm đoạt tài sản có thể thực hiện bằng các hình thức cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Chiếm giữ trái phép tài sản là hành vi cố tình không giao trả tài sản do ngẫu nhiên mà chiếm được sau khi chủ tài sản, người quản lý hợp pháp tài sản hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Hành vi sử dụng trái phép tài sản. Sử dụng trái phép tài sản là hành vi khai thác lợi ích vật chất do tài sản đem lại mà không được sự đồng ý của chủ tài sản hoặc người quản lý tài sản đó. Hành vi hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản. Hủy hoại tài sản là hành vi cố ý làm cho tài sản mất giá trị sử dụng ở mức độ không còn hoặc khó có khả năng khôi phục lại được. Cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi làm giảm giá trị sử dụng của tài sản ở mức độ còn khả năng khôi phục lại được. Hành vi vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản được thể hiện dưới dạng hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước hoặc vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. Hậu quả của tội phạm. Hậu quả của các tội xâm phạm sở hữu là những thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức khỏe hoặc các loại hậu quả nghiêm trọng khác do hành vi phạm tội gây ra. Thiệt hại về tài sản là những thiệt hại trực tiếp do hành vi phạm tội gây ra. Mức độ thiệt hại về tài sản là một trong những căn cứ quan trọng để định khung hình phạt. Đối với những tội phạm có cấu thành hình thức, dấu hiệu hậu quả có ý nghĩa trong việc định khung hình phạt, quyết định hình phạt. Đối với những tội phạm có cấu thành vật chất, dấu hiệu hậu quả vừa có ý nghĩa trong việc định tội, vừa có ý nghĩa trong việc định khung hình phạt và quyết định phạt. Thiệt hại về thể chất là những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe do hành vi phạm tội gây ra. Cùng với thiệt hại về tài sản, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cũng là một trong những căn cứ quan trọng để định khung hình phạt và quyết định hình phạt trong chương các tội xâm phạm sở hữu. Hậu quả nghiêm trọng khác. Ghi chú: đọc thông tư liên tịch số 02/2001, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp 113, hết ghi chú. Là những thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức khỏe hoặc hậu quả phi vật chất gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối, chính sách của đảng, nhà nước, an ninh, trật tự an toàn xã hội do hành vi xâm phạm quyền sở hữu gây ra. Ví dụ, do có hành vi trộm cắp tài sản nên người bị hại không có tiền chữa bệnh cho con, dẫn đến đứa trẻ bị chết. 1, 2, 3. Những biểu hiện chủ quan của các tội xâm phạm sở hữu. Phần lớn các tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Một số tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý. Động cơ phạm tội không phải là dấu hiệu định tội trong hầu hết các tội phạm trong chương các tội xâm phạm sở hữu. Ngoại trừ trường hợp tội sử dụng trái phép tài sản, Điều 142 Bộ Luật Hình sự quy định động cơ vụ lợi là dấu hiệu định tội. Trong các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, nhà làm luật thường quy định chiếm đoạt tài sản là hành vi khách quan của tội phạm. Tuy nhiên, trong tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản, nhà làm luật quy định chiếm đoạt tài sản là dấu hiệu mục đích trong cấu thành tội phạm. 1, 2, 4. Chủ thể của các tội xâm phạm sở hữu. Hầu hết các tội xâm phạm sở hữu đòi hỏi chủ thể là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Riêng tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước, Điều 144 Bộ Luật Hình sự đòi hỏi chủ thể ngoài việc thỏa mãn hai dấu hiệu trên còn là người có trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý tài sản của nhà nước, chủ thể đặc biệt. Một số tội phạm trong chương các tội xâm phạm sở hữu, nhà làm luật quy định dấu hiệu nhân thân có ý nghĩa trong việc định tội như đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm. Ghi chú: đọc thông tư liên tịch số 02/2001, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, hết ghi chú. Bị coi là đã bị xử phạt hành chính khi trước đó người phạm tội đã bị xử lý bằng một trong các hình thức sau và chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Đã bị xử lý kỷ luật theo quy định của điều lệnh, điều lệ của lực lượng vũ trang. Đã bị xử lý kỷ luật theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Dấu hiệu: đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt được quy định từ Điều 137 đến Điều 140 là trường hợp trước đó đã bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi sau: hành vi cướp tài sản, hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, hành vi cưỡng đoạt tài sản, hành vi cướp giật tài sản, hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản, hành vi trộm cắp tài sản, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hành vi tham ô tài sản, hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Ghi chú: đọc thông tư liên tịch số 02/2001, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp. Hết ghi chú. Điều 137 đến Điều 140 Bộ Luật Hình sự quy định dấu hiệu đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Theo thông tư liên tịch số 02/2001, đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản là trường hợp đã bị kết án về một trong các tội được quy định từ Điều 133 đến Điều 140, Điều 278, Điều 280 Bộ Luật Hình sự. Điều 142 và Điều 143 Bộ Luật Hình sự quy định dấu hiệu đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Đây là trường hợp người phạm tội trước đó đã bị kết án về tội sử dụng trái phép tài sản, hoặc tội hủy hoại, hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, chưa được xóa án tích mà lại phạm chính tội đang có án tích đó. 1.3. Hình phạt. Quyền sở hữu là một trong những quyền quan trọng về cơ bản của con người. Nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vì vậy, hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu bị nhà nước xử lý nghiêm khắc. Chương: các tội xâm phạm sở hữu của Bộ Luật Hình sự có 13 điều luật với 46 khung hình phạt. Trong đó có 10 trên 46 khung hình phạt là tội ít nghiêm trọng. 13 trên 46 khung hình phạt là tội nghiêm trọng. 13 trên 46 khung hình phạt là tội rất nghiêm trọng. Và 10 trên 46 khung hình phạt là tội đặc biệt nghiêm trọng. Trong các tội xâm phạm sở hữu, nhà nước quy định 5 loại hình phạt chính là cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, tù chung thân và tử hình. Trong đó, tất cả các tội phạm trong này đều quy định hình phạt tù có thời hạn. 1 trên 13 điều luật quy định hình phạt cảnh cáo, 8 trên 13 điều luật quy định hình phạt cải tạo không giam giữ, 7 trên 13 điều luật quy định hình phạt tù chung thân và 1 trên 13 điều luật quy định hình phạt tử hình. Nhà làm luật quy định 4 loại hình phạt bổ sung trong chương các tội xâm phạm sở hữu là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tịch thu tài sản, cấm cư trú, quản chế. Trong đó hình phạt tiền được quy định phổ biến nhất với 10 trên 13 điều luật. Kế đến là hình phạt cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định và hình phạt tịch thu tài sản với 5 trên 13 điều luật. Có 2 trên 13 điều luật quy định hình phạt bổ sung là cấm lưu trú, quản chế. Hai la mã, các tội phạm cụ thể. 2.1. Tội cướp tài sản. Điều 133 Bộ Luật Hình sự. Cướp tài sản là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản. 2.1.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khi thực hiện hành vi cướp tài sản, mục đích chính người phạm tội hướng đến là tác động lên tài sản và xâm phạm quan hệ sở hữu. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu này, trước hết người phạm tội phải tác động lên người đang quản lý tài sản và xâm phạm đến quan hệ nhân thân. Vì vậy, hành vi cướp tài sản tác động lên hai đối tượng là tài sản và thân thể của con người. Qua đó, xâm phạm đồng thời hai quan hệ xã hội là quan hệ sở hữu và quan hệ nhân thân. Sự kết hợp cả hai quan hệ xã hội này mới phản ánh đầy đủ bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội cướp tài sản. Đây là hai quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ đặc biệt, nên nó thể hiện tính chất nguy hiểm cao cho xã hội của hành vi cướp tài sản. Mặt khách quan của tội phạm. Trên thực tế, để thực hiện được hành vi cướp tài sản, người phạm tội phải có hành vi tác động đến thân thể của người khác, làm cho họ lâm vào tình trạng không thể chống cự được và chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong Bộ Luật Hình sự, nhà làm luật chỉ quy định dấu hiệu tác động hoặc đe dọa tác động đến thân thể con người ngay tức khắc là hành vi khách quan của tội phạm. Đồng thời, nhà làm luật cắt xén dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trong mặt khách quan, chuyển hóa thành dấu hiệu mục đích trong mặt chủ quan của tội phạm. Vì vậy, tội cướp tài sản là tội phạm có cấu thành cắt xén. Theo quy định tại Điều 133 Bộ Luật Hình Sự, hành vi cướp tài sản có thể được thực hiện bằng một trong ba hình thức: dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc, hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được. Dùng vũ lực là hành vi dùng sức mạnh vật chất tác động vào người khác nhằm làm cho người này lâm vào tình trạng không thể chống cự được. Hành vi dùng vũ lực của người phạm tội có thể sử dụng hoặc không sử dụng công cụ, phương tiện phạm tội và phải nhằm vào con người, có thể là chủ tài sản hoặc người có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản hoặc bất kỳ ai mà người phạm tội cho rằng họ đang hoặc sẽ cản trở việc chiếm đoạt tài sản của mình. Nếu hành vi dùng sức mạnh vật chất tác động lên vật thì không được gọi là hành vi dùng vũ lực. Hành vi dùng vũ lực ở tội cướp tài sản phải nguy hiểm ở mức độ có khả năng làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được, có nghĩa là trong ý thức chủ quan của người phạm tội, hành vi dùng vũ lực phải nhằm làm cho sự chống cự của nạn nhân không xảy ra, hoặc xảy ra nhưng không có kết quả, hoặc người bị tấn công tê liệt ý chí nên không dám chống cự. Hành vi dùng vũ lực có thể được thể hiện như bắn, đánh, trói, chém, vân vân, người đang quản lý tài sản hoặc người ngăn cản hành vi chiếm đoạt. Đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc là hành vi dùng lời nói hoặc cử chỉ dọa sẽ dùng vũ lực tức thời nhằm làm cho người bị đe dọa không dám chống cự. Người bị đe dọa dùng vũ lực hiểu rằng nếu họ có hành vi chống trả lại hoặc không thỏa mãn yêu cầu về tài sản của người phạm tội thì tính mạng, sức khỏe của họ sẽ ngay lập tức bị xâm hại. Hành vi đe dọa dùng vũ lực ở tội cướp tài sản khác với một số tội phạm xâm phạm sở hữu khác, Điều 134 và Điều 135 Bộ Luật Hình Sự, ở chỗ nó phải đe dọa xảy ra ngay tức khắc và làm cho người bị đe dọa lâm vào tình trạng không thể chống cự được. Dấu hiệu này thể hiện sự nhanh chóng về mặt thời gian và sức mãnh liệt của hành vi đe dọa. Để đánh giá hành vi đe dọa dùng vũ lực có thể xảy ra ngay tức khắc hay không, chúng ta căn cứ vào nội dung và hình thức đe dọa làm gì, thái độ đe dọa, công cụ, phương tiện sử dụng để đe dọa, tương quan lực lượng giữa hai bên, hoàn cảnh, không gian và thời gian phạm tội, tình hình trật tự xã hội lúc và nơi xảy ra hành vi đe dọa. Hành vi đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc chỉ cần nhằm làm cho người bị đe dọa tin rằng việc đe dọa dùng vũ lực đó là hiện thực, sẽ xảy ra tức thời mà không cần biết thực sự người phạm tội có ý định đó hay không. Ví dụ, người phạm tội sử dụng súng giả hoặc súng không có đạn kề vào đầu chủ tiệm vàng và dọa sẽ bắn nếu chống cự lại hành vi cướp tài sản. Hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được là hành vi dùng mọi phương pháp, thủ đoạn khác nhau để làm cho nạn nhân không thể kháng cự lại hành vi chiếm đoạt tài sản, như cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc độc, gây mê, gây tê, vân vân. Những hành vi này được coi là có cùng tính chất với hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc ở chỗ làm tê liệt sự kháng cự của nạn nhân. Tội cướp tài sản là tội phạm có cấu thành cắt xén, nên tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong các loại hành vi nêu trên, bất kể đã thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản hay chưa. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội cướp tài sản có lỗi cố ý trực tiếp, mục đích phạm tội là nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là dấu hiệu để phân biệt tội cướp tài sản với một số tội phạm khác trong Bộ Luật Hình Sự: tội giết người, tội cố ý gây thương tích, tội hiếp dâm, vân vân, cũng được coi là có mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản nếu người phạm tội đang hoặc đã chiếm đoạt được tài sản bằng các thủ đoạn khác thì bị giành lại, nên đã dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc nhằm chiếm đoạt bằng được tài sản đó. Ghi chú: xem thông tư liên tịch số 02/2001 Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, mục 1.6. Hết ghi chú. Trong trường hợp này, hành vi phạm tội đã chuyển hóa từ các hình thức chiếm đoạt tài sản khác sang tội cướp tài sản. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội cướp tài sản là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 133 và Điều 12 Bộ Luật Hình Sự, người từ đủ 14 tuổi trở lên có thể trở thành chủ thể của tội cướp tài sản. 212, hình phạt. Tội cướp tài sản, điều 133 Bộ luật hình sự quy định 4 khung hình phạt. Khung hình phạt cơ bản được quy định tại khoản 1 cho những trường hợp không có tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự với mức phạt từ 3 năm đến 10 năm. Khoản 2 điều 133 Bộ luật hình sự quy định khung hình phạt tù từ 7 năm đến 10 năm đối với những trường hợp phạm tội cướp tài sản mà có thêm một trong các dấu hiệu: có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. Ghi chú: xem thông tư liên tịch số 02/2001, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, mục 1, 5. Hết ghi chú. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11 đến 30%. Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, gây hậu quả nghiêm trọng. Ghi chú: xem thông tư liên tịch số 02/2001, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, mục 1, 3, giải thích về hậu quả nghiêm trọng, hậu quả rất nghiêm trọng và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với các tội phạm được quy định từ điều 133 đến điều 140, điều 142 và điều 143 Bộ luật hình sự. Khoản 3 điều 133 Bộ luật hình sự quy định khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm đối với các trường hợp cướp tài sản mà có một trong các dấu hiệu: gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%. Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khoản 4 điều 133 Bộ luật hình sự quy định phạm tội cướp tài sản thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người. Ghi chú: theo nghị quyết số 04 trên HDTP năm 1986 hướng dẫn việc định tội danh đối với một số trường hợp vừa có hành vi chiếm đoạt tài sản, vừa có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác được xử lý như sau: đối với hành vi dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản có gây thương tích nặng, gây tổn hại nặng cho sức khỏe, tức là cố ý về hành vi và vô ý về hậu quả, thì xử lý về tội cướp tài sản. Đối với hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản mà giết chủ sở hữu hay người quản lý tài sản, giết người chống cự lại hoặc bắn trả người đuổi bắt, thì xử lý về tội giết người và tội cướp tài sản. Hết ghi chú. Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. 2.2. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, điều 134 Bộ luật hình sự. Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản. 2.2.1. Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Trong tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, người phạm tội có hành vi bắt cóc con tin nhằm chiếm đoạt tài sản. Như vậy, tương tự tội cướp tài sản, người phạm tội này đã có hành vi tác động lên hai đối tượng là tài sản và cơ thể con người, và xâm phạm hai khách thể trực tiếp là quan hệ sở hữu và quan hệ nhân thân. Mặt khách quan của tội phạm. Người phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản có hành vi bắt cóc người khác làm con tin và hành vi uy hiếp tinh thần người quản lý tài sản nhằm làm cho họ sợ mà phải giao tài sản. Bắt cóc con tin là hành vi bắt, giữ, giam người trái pháp luật. Người bị bắt cóc thường là chủ tài sản hoặc người có quan hệ về tình cảm, huyết thống, công việc với chủ tài sản, người quản lý tài sản. Nếu tài sản định chiếm đoạt là tài sản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thì người bị bắt cóc thường là người làm việc trong cơ quan, tổ chức đó. Hành vi bắt cóc có thể được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như dùng vũ lực, dụ dỗ, mua chuộc, lừa dối, v.v. Uy hiếp tinh thần người quản lý tài sản là hành vi đe dọa sẽ gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc những thiệt hại khác cho người bị bắt cóc, như đe dọa sẽ bán nạn nhân. Nếu người đang quản lý tài sản không giao nộp tài sản theo đúng yêu cầu của người phạm tội, để thực hiện được mục đích chiếm đoạt tài sản, sau khi bắt cóc con tin, người phạm tội thực hiện hành vi đưa ra yêu cầu về tài sản đến người đang quản lý tài sản để làm họ sợ tính mạng, sức khỏe của con tin sẽ bị gây thiệt hại mà phải giao tài sản. Hành vi đe dọa có thể được thực hiện bằng hình thức như gọi điện thoại, viết thư, gửi email, nhắn qua trung gian. Cách thức thực hiện hành vi đe dọa không có ý nghĩa trong việc định tội. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản có cấu thành cắt xén nên tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện được cả hai hành vi bắt cóc con tin và hành vi uy hiếp tinh thần người quản lý tài sản để đòi tiền chuộc, không buộc người phạm tội đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bản chất của hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vì cả hai tội phạm này, người phạm tội đều có hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, người phạm tội có hành vi bắt cóc con tin, đặt con tin vào trong tình trạng nguy hiểm để cưỡng đoạt tài sản, nên tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm này cao hơn so với những trường hợp cưỡng đoạt tài sản thông thường. Chính vì vậy, nhà làm luật quy định bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản thành tội phạm độc lập. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản có lỗi cố ý trực tiếp và mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản. Nếu có hành vi bắt, giữ, giam người khác trái phép nhưng không có mục đích chiếm đoạt tài sản thì không phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản mà có thể cấu thành tội phạm khác trong Bộ luật Hình sự. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 222 Hình phạt. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, điều 134 Bộ luật Hình sự quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1 quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm cho trường hợp phạm tội không có tình tiết định khung tăng nặng. Khoản 2 điều 134 Bộ luật Hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm: có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. Ghi chú, xem thông tư liên tịch số 02/2001, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, mục 1.5. Hết ghi chú. Đối với trẻ em, đối với nhiều người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%. Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 3 điều 134 Bộ luật Hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm. Khoản 4 điều 134 Bộ luật Hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, điều 134 Bộ luật Hình sự còn quy định hình phạt bổ sung đối với người phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản: phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.